chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Từ ngày 22 tháng 10, lệ phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải 20 triệu đồng một lần một xe ở hai thành phố. Mức phụ cấp mới của trưởng ban công tác mặt trận kiêm trưởng thôn. Chuyên mục hỏi đáp về tiêu chí xác định hộ nghèo ở khu vực nông thôn và chính sách ưu đãi về khám chữa bệnh cho người nghèo được quy định như thế nào. Và cuối cùng là bài viết hướng dẫn các biện pháp phòng chống nắng nóng cho động vật, thủy sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 9 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 60/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thông tư số 60. Theo đó, từ ngày 22 tháng 10 năm 2023, sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí đăng ký, cấp biển đối với xe ô tô, xe máy. Thông tư quy định thay đổi mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở khu vực 1, cụ thể như sau. Xe ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, rơ móc, sơ mi rơ móc, đăng ký rời, 500.000 đồng một lần một xe, mức cũ từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng một lần một xe. Mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở khu vực 1 đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm cả xe con pick-up là 20 triệu đồng một lần một xe. Như vậy, so với quy định trước đây, thông tư số 60 đã quy định cứng mức 20 triệu đồng một lần một xe, thay vì giao cho Hội đồng Nhân dân các thành phố ban hành. Đáng chú ý, theo thông tư số 60, xe con pick-up, còn gọi là xe bán tải, có sự thay đổi lớn nhất về lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số. Trước đây, mức phí chỉ là 500.000 đồng một lần đối với khu vực 1 là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với sửa đổi lần này, theo thông tư số 60, xe bán tải vào nhóm ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, với mức lệ phí cố định 20 triệu đồng một lần ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, mức lệ phí này gấp 40 lần so với trước đây. Cũng theo thông tư số 60, mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm cả xe con pick-up, tại khu vực 2 gồm thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã là 1 triệu đồng một lần một xe. Tại khu vực 3, các địa phương còn lại, mức phí 200.000 đồng một lần một xe cho lần đăng ký cấp mới. Cả khu vực 2 và 3, mức lệ phí đều không có thay đổi so với quy định hiện hành. Đối với xe máy, theo thông tư số 60, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tính theo giá trị xe và theo khu vực. Cụ thể, xe có giá trị trên 40 triệu đồng, mức lệ phí được quy định cứng là 4 triệu đồng khu vực 1, khu vực 2 là 800.000 đồng một lần một xe, khu vực 3 có mức là 150.000 đồng một lần một xe, thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng một lần một xe. Với xe máy có giá trị trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng, mức lệ phí quy định cứng là 2 triệu đồng một lần một xe đối với khu vực 1, thay cho quy định hiện hành là mức thu trong khung từ 1 đến 2 triệu đồng. Khu vực 2 giữ nguyên là 400.000 đồng một lần một xe. Khu vực 3 là 150.000 đồng một lần một xe, thay cho quy định hiện nay là 50.000 đồng một lần một xe. Với xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức thu lệ phí tại khu vực 1 là 1 triệu đồng một lần một xe, thay cho quy định hiện hành là thu trong khung từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một lần một xe. Khu vực 2 giữ nguyên là 200.000 đồng một lần một xe. Khu vực 3 có mức là 150.000 đồng một lần một xe, thay cho quy định hiện hành là 50.000 đồng một lần một xe. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ Điều 33, Nghị định số 33-2023, trưởng ban công tác mặt trận là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và được hưởng phụ cấp hàng tháng. ngân sách khoản quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau. Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoản quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở. Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoản quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ bản. Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm A khoản 2 điều 34 được khoản quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở. Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại điểm A và điểm B khoản 2 được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào quỹ phụ cấp được khoản cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố, nguồn kinh phí ngân sách địa phương, quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của từng thôn để trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định mức khoản quỹ cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Như vậy, mức phụ cấp cụ thể của trưởng ban công tác mặt trận sẽ được các cấp có thẩm quyền quy định cụ thể. Theo khoản 4, điều 34, Nghị định số 33/2023 về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng thụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm. Như vậy, trong trường hợp trưởng ban công tác mặt trận kiêm trưởng thôn thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của trưởng thôn.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: tiêu chí xác định hộ nghèo ở khu vực nông thôn để áp dụng chính sách ưu đãi khám chữa bệnh được quy định như thế nào? Giải đáp: căn cứ theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 07/2021 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tiêu chí xác định hộ nghèo ở khu vực nông thôn được quy định như sau. Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Tiêu chí thu nhập khu vực nông thôn 1.500.000 đồng một người một tháng. Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 6 dịch vụ: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản 12 chỉ số gồm: việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ thông tin viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP. Chuẩn hộ nghèo, khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên một tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Như vậy, tiêu chí xác định hộ nghèo ở khu vực nông thôn để áp dụng chính sách ưu đãi khám chữa bệnh được xác định theo các tiêu chí nêu trên. Câu hỏi: những chính sách ưu đãi về khám chữa bệnh cho người nghèo được quy định như thế nào?
Giải đáp: chính sách ưu đãi thứ nhất, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Căn cứ khoản 9, điều 3, Nghị định số 146/2008 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, sau đây gọi là Nghị định số 146/2008. Theo đó, người thuộc hộ nghèo không phải mất tiền mua bảo hiểm y tế mà sẽ được cấp thẻ miễn phí để hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế. Chính sách ưu đãi thứ hai, ưu đãi về mức hưởng bảo hiểm y tế.
Căn cứ điểm A khoản 1 điều 14, Nghị định số 146/2008. Theo đó, người thuộc hộ gia đình nghèo khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Chính sách ưu đãi thứ ba, hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo nằm viện. Theo khoản 3, điều 1, quyết định số 14/2012 ngày 1 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 139/2002 ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo, sau đây gọi là quyết định số 14/2012. Theo đó, người thuộc hộ nghèo khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của nhà nước từ tuyến huyện trở lên được hỗ trợ tiền ăn với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung một người bệnh một ngày. Chính sách ưu đãi thứ tư, mức hỗ trợ chi phí đi lại, chuyển viện. Cũng tại khoản 3, điều 1, quyết định số 14/2012, ngoài việc được hỗ trợ tiền ăn, bệnh nhân nghèo còn được hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện trong các trường hợp. Khi điều trị nội trú tuyến huyện trở lên, cấp cứu, tử vong, bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2023, hiện tượng thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến bất thường như nắng nóng, mưa đá. Thời tiết thay đổi đột ngột sẽ làm ảnh hưởng tới môi trường ao nuôi như pH, nhiệt độ, oxy hóa tan. Do đó, động vật thủy sản dễ bị sốc hoặc phát sinh dịch bệnh, có thể gây chết trên đàn vật nuôi. Bài viết hướng dẫn các biện pháp phòng chống nắng nóng cho động vật thủy sản sau đây sẽ giúp các hộ nuôi trồng thủy sản, các cơ sở sản xuất cá giống chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn thủy sản của mình. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào mùa nắng nóng, nhiệt độ cao và kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của cá nuôi mà còn gây ra thiệt hại do dịch bệnh phát sinh nếu không phòng bệnh và quản lý môi trường tốt. Thông thường, nhiệt độ nước trong ao nuôi cá thường cao nhất khoảng từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Để chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn thủy sản, các hộ nuôi trồng thủy sản và các cơ sở sản xuất cá giống cần thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau. Luôn duy trì giữ mực nước ao nuôi từ 1,5 mét trở lên. Nếu ao không đủ độ sâu, nguồn nước cấp khó khăn, ta cần che phủ một phần diện tích ao, 15% diện tích để làm nơi trú ẩn, tránh nắng nóng cho đàn thủy sản bằng bèo tây, lưới đen. Một số loài cây có bóng mát rồng xung quanh trên bờ ao. Đối với cá nuôi lồng trên sông, có thể hạ lồng lưới xuống sâu hơn, hoặc phủ lưới đen chỉ 1/2 đến 1/3 diện tích mặt nước để tránh nắng cho cá. Tăng cường vệ sinh lồng nuôi, đối với những nơi có nguồn nước lưu thông lớn, cần phải dùng những tấm sắt hàn thành mũi thuyền chắn phía trước khu lồng bè nuôi thủy sản để ngăn cản dòng chảy mạnh trực tiếp vào lồng nuôi, chắn được rác vào lồng cản trở lưu thông nước, gây thiếu oxy khu vực lồng nuôi, tránh bị cây gỗ lớn va đập. Tăng cường oxy cho ao nuôi. Thời tiết nắng, nhiệt độ càng cao thì khả năng hòa tan oxy từ tự nhiên vào ao nuôi càng thấp. Vì vậy, cần phải đảm bảo ao nuôi cá luôn đầy đủ oxy. Có thể tăng cường oxy cho cá bằng cách bổ sung thêm nước hoặc sử dụng chai máy quạt nước hoặc máy bơm tạo mưa cho ao nuôi để tuần hoàn nước, tăng oxy, giảm các khí độc trong ao nuôi. Quản lý bùn đáy ao và chất lượng nước bằng chế phẩm sinh học, tránh để hiện tượng tảo tàn, tảo độc phát triển trong ao nuôi khi nhiệt độ nước tăng cao và kéo dài. Khi tảo tàn sẽ bám vào mang dẫn tới mắc bệnh về hô hấp, một số chất độc do tảo tàn phân hủy có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe động vật thủy sản nuôi. Quản lý thức ăn. Nhiệt độ cao khiến động vật thủy sản giảm khả năng bắt mồi và tiêu hóa thức ăn, nên giảm lượng thức ăn trong những ngày nắng nóng, 30 đến 40 độ C, giảm vào bữa trưa hoặc bỏ bữa ăn trưa. Điều này rất quan trọng, nhất là đối với một số loài cá nuôi sử dụng thức ăn tươi sống như cá tạp, giòn. Những loài thức ăn tươi sống sẽ bị ôi thiêu nhanh, nhưng khi nhiệt độ cao gây ô nhiễm nước và làm cho cá nuôi bị mắc bệnh. Do vậy, cần bổ sung dinh dưỡng, vitamin như trộn vitamin A, B, C và các khoáng chất vào thức ăn để tăng sức đề kháng, chống stress và sử dụng một số loài chất dẫn dụ kích thích tiêu hóa sẽ giúp cá nuôi bắt mồi và tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Liều lượng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, trong thời gian từ 5 đến 7 ngày liên tục. Nên cho động vật thủy sản ăn vào thời điểm mát trong ngày, sáng từ 7 đến 8 giờ, chiều từ 17 đến 18 giờ. Riêng đối với cá giống, nắng nóng kéo dài có thể làm cho cá dễ mắc bệnh, thậm chí bị chết. Vì vậy, cần che và chống nắng cho cá thật tốt. Trên đây là bài viết về một số biện pháp kỹ thuật giúp chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn thủy sản. Các hồ nuôi trồng thủy sản và các cơ sở sản xuất cá giống cần thực hiện. Nội dung chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.